Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với đặc phái viên Vũ Thanh Thủy đang có mặt tại California trong khuôn viên của trường đại học Berkeley, và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào anh Quang Hưng, chào Vũ Thanh Thủy. Xin mời quý vị lên tiếng chào quý thính giả đang nghe khắp nơi ạ.
Vâng, xin chào quý thính giả tại Houston cũng như tại Dallas, và chào anh Quang Hưng và anh Dương Phục.
Dạ vâng, xin được kính chào chị Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục cùng với là quý thính giả bên Berkeley, California. Thời tiết chắc là đẹp lắm phải không chị? Bên này ấm ấm một chút xíu rồi. Bên đó như thế nào? Thời tiết có mưa gió hoặc là cái buổi sinh hoạt này đó thì nó có bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thưa chị?
À, vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã hỏi. Thời tiết ở bên California thì là bây giờ là bắt đầu đã khá lạnh lạnh rồi. Nhất là đối với những người khách ở phương xa tới như chúng tôi thì là đã bắt đầu mặc áo ấm. Tuy nhiên ngày qua thì trời rất là mưa, hầu như là mưa liên miên suốt ngày. Nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là một cái ngày nắng đẹp, thì cũng là cái điều rất là tốt cho cái ngày khởi đầu của cuộc hội thảo ở tại trường đại học Berkeley này. Nhiệt độ bây giờ bên ngoài chắc chỉ trong khoảng chừng 60 mấy độ mà thôi, và trong ngày lên cao nhất cũng chỉ 68-70 độ, thưa quý anh.
Vâng, và nói về cái cuộc hội thảo đang diễn ra trong ngày hôm nay ở trong khuôn viên của trường đại học Berkeley, chắc anh Quang Hưng, Vũ Thanh Thủy, quý khán giả cũng biết là đại học Berkeley hồi xưa này nổi tiếng lắm, là bởi vì chuyên môn đây là cái ổ của những cái tay phản chiến trong cái thời cuộc chiến Việt Nam. Và bây giờ thì trường đại học Berkeley lại tổ chức một cái buổi hội thảo khá là lớn, mời các nhân vật khắp nơi về tụ tập để mà có những cái đề tài, mời đủ các loại diễn giả khác nhau. Đa số chúng tôi thấy là những cái cấp về chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, các cựu bộ trưởng, cựu tướng lãnh, cựu dân biểu, hoặc là các chuyên viên về các đủ mọi loại ngành nghề. Thì cái mục đích chính của cuộc hội thảo đó là gì cơ?
Thưa thính giả, đây là một cái buổi hội thảo mang tính học thuật, có tính cách là academic, tức là về dành cho các học giả của Hoa Kỳ nghiên cứu, nhưng mà hội thảo là để tìm hiểu về kinh nghiệm của Việt Nam Cộng Hòa trên mọi lĩnh vực, từ chính trị tới quân sự tới kinh tế cũng như giáo dục và văn hóa, qua cái sự trình bày của những người mà đã trước đây đã từng phục vụ ở trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời cũng có những học giả trẻ ở Mỹ bây giờ rất là quan tâm tới lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta nghe cái điều này thì chắc thấy hơi ngạc nhiên từ xưa rồi, khi mình nghe mấy các buổi hội thảo về Việt Nam thì thường thường chỉ nói về cuộc chiến Việt Nam, như cuộc hội thảo ở tại trường đại học Austin, Texas, cách hồi tháng 4 vừa qua, thì chỉ nói về cuộc chiến Việt Nam mà chỉ thấy có sự hiện diện của giới chức Hoa Kỳ và phía bên Cộng sản Bắc Việt mà đại diện là đại sứ của Việt Nam Cộng sản ở tại Austin. Nhưng mà đây một cái buổi hội thảo hoàn toàn khác hẳn, hồi đó chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên khi mà thấy được mời tham dự cái hội nghị này, thì cũng hơi hoảng, phải nhìn và xem cái thành phần sẽ như thế nào, không có lỡ lại cái tiếng mà người ta hay gọi đùa mà phải đặt chân ngoặc kép là lọt vào cái ổ phản chiến, toàn những người phản chiến thì sao. Dĩ nhiên là mình cũng muốn có tiếng nói, nhưng mà mình sẽ không muốn là cùng mà ngồi chung hay là cùng hội thảo với những người mà trước đây đã từng đóng góp vào trong cái chuyện mà làm mất miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra sau khi tìm hiểu kỹ về cái cuộc hội thảo này cũng như nhìn vào cái thành phần diễn giả thì chúng tôi cũng rất là yên tâm, và vì vậy cũng mới dám tham dự. Cái điều này khá lạ, thưa quý anh, sau này càng ngày đó thì càng có nhiều học giả trẻ ở Mỹ quan tâm đến lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là các vị giáo sư đại học về môn sử học. Thì trong sử học của Hoa Kỳ thì dĩ nhiên họ nhắc đến cuộc chiến Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà đến nỗi mà hồi trước đây đó họ chỉ thường thường toàn gặp những người phản chiến, đến nỗi mà họ tưởng rằng đó là một cuộc chiến của nước Mỹ đối với Việt Nam Cộng sản. chứ không có để ý nhiều đến Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trong những năm sau này thì cái sự quan tâm này rất là lớn, nhất là khi cách đây 4 năm thì ở trường Đại học Cornell ở tại vùng miền Đông Hoa Kỳ cũng đưa ra cuộc hội thảo đầu tiên về kinh nghiệm của Việt Nam Cộng Hòa. Họ tìm hiểu về cái cách mà cái tên đúng của cái buổi hội thảo kỳ này gọi là kinh nghiệm kiến quốc trong thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Và cái điều này làm cho mọi người rất là ngạc nhiên. Đây là một cái cho rằng một chính phủ không còn nữa, tại sao bây giờ lại đi hội thảo về kinh nghiệm kiến quốc trong thời chiến? Bởi vì sau những cái cuộc tìm hiểu thì những học giả trẻ họ nhận ra là Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái kinh nghiệm kiến quốc rất là thành công so với lại các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Chỉ trong vòng 20 năm từ năm 1954, khi mà Việt Nam được thật sự hoàn toàn thoát khỏi cái ách đô hộ của người Pháp á, cho đến cái lúc mà 1975 mất vào tay Cộng sản, chỉ có 20 năm thôi, thế mà đã có một chế độ dân chủ khá là vững vàng, mặc dù vẫn còn rất nhiều những cái khó khăn, nhưng mà khá là vững vàng, và đặc biệt là phát triển trong những cái lĩnh vực về chính trị, về giáo dục, về văn hóa, vượt xa các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Thành ra đây họ thấy là một cái kinh nghiệm cần đáng học hỏi. Khi mà chúng tôi thấy cái điều này đó, những người mà tham dự trong cái cuộc hội thảo này thì rất là mừng. Thật thấy đây là một cái cơ hội để mà cho thế giới biết hơn về miền Nam Việt Nam của chúng ta, về chế độ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó các anh.
Vâng, chị Vũ Thanh Thủy, chị trong cái lá thư của giáo sư Vũ Tường có mời chị Vũ Thanh Thủy với cái tư cách là phóng viên vào thời Việt Nam Cộng Hòa, thì ông có đặt ra một cái câu hỏi là cái việc mà thông tin nó như thế nào trong cái thời chiến tranh, và nó có mâu thuẫn như thế nào về vấn đề trung thực, và đặc biệt là với cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa thì báo chí nó có bị kiểm duyệt hay không, hay là bị kiểm soát như thế nào đối với lại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ. Với cái tư cách của chị đấy, trong khi đó thì anh Dương Phục là chồng của chị, là một người trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì khi mà chị làm một cái phóng sự như thế, nó có bị ảnh hưởng hoặc là nó có thiếu trung thực ở cái điểm nào hay không, hay là nó mâu thuẫn với lại cái thực tế hay không thưa chị, hoặc là với lại cái sự mà phản tuyên truyền lúc bây giờ đối với lại cộng sản Bắc Việt, thì cái việc mà chị viết một cái bản tường trình nó như thế nào hả chị?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Quang Hưng. Đúng, cái đó là một cái điều mà rất nhiều người vẫn thắc mắc, tại vì đến nỗi mà giới phản chiến của Hoa Kỳ gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta là quân đội Bù Nhìn, chính phủ cũng là chính phủ Bù Nhìn, giống như là lính đánh thuê cho Mỹ thôi, là một cái điều rất là khá tức cười. Hồi xưa thì chúng ta trong mấy chục năm qua ở sống trên đất Mỹ thì đã không ít lần nghe những cái luận điệu đó từ phía báo chí của Hoa Kỳ, thành ra người Việt Nam rất là đau lòng. Nhưng mà trong cái dịp này chúng tôi có cái cơ hội, cái điều may mắn là mặc dù là tôi là phóng viên của Việt Nam Cộng Hòa, mà của Đài Tiếng Nói Tự Do là một cái đài cũng trực thuộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đúng ra là một cơ quan nhà nước, nhưng mà lại là một phóng viên dân sự, thì là may mắn là riêng cá nhân trong cái hoàn cảnh của chúng tôi khi mà trình bày cái bài nói ngày hôm nay đó, thì nói rõ và đưa ra những cái chứng cứ xác đáng là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng một tí xíu nào, không có phải không bị cấp trên đưa ra cái chỉ thị là phải tường trình một cuộc chiến như thế nào, hay là phải ăn nói làm sao để mà cho nâng cao tinh thần chiến sĩ, hay là để mà nói theo cái lượng những cái bài bản của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Cá nhân chúng tôi thì cái điều này hoàn toàn không có xảy ra, cho nên chỉ qua cái kinh nghiệm cá nhân của mình mà thôi, thì chúng tôi đã có cái cơ hội để mà được nói đến rằng mình không có trải qua những cái kinh nghiệm đó. Cái điều tuy nhiên là một người dân sống lớn lên ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và sống giữa miền Nam, chứng kiến cuộc chiến, hiểu nhiều về vấn đề quốc gia và cộng sản, thì cái điều duy nhất tự mang lấy cho mình một cái bổn phận là phải nói lên cái sự thật mà thôi. Cái sự thật mà nhìn thấy, đặc biệt là nhìn thấy tại chiến trường, không hề đã có một cái sự giằng co, một cái mâu thuẫn nào trong cái việc thông tin trung thực và cái sự yêu cầu phải nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội cũng như của toàn xã hội như thế nào cả. Cũng không phải phản tuyên truyền nhắm vào miền Bắc, tại vì đài tiếng nói tự do của chúng tôi mà là đài phát thanh về miền Bắc, thành ra chúng tôi cũng chỉ làm cái công việc nói lên cái sự thật tại miền Nam, một cái cảnh sống tự do dân chủ tại miền Nam mà người dân có quyền làm chủ cuộc sống của mình, cũng như là có quyền tư hữu, khác hẳn với một cái cuộc sống mà hoàn toàn bị kiểm soát bởi chế độ cộng sản tại miền Bắc. Thành ra cái điều sung sướng là chỉ có việc phải nói lên cái sự thật thôi. Sự thật ngày xưa trong cái thời gian mà làm phóng viên báo chí, trong khoảng từ năm 1970 cho đến năm 1975, trong 5 năm đó, thì cái điều duy nhất của một người phóng viên cũng như của một người dân Việt Nam Cộng Hòa là chúng tôi chỉ có nói lên cái sự thật. Bởi vì trong cái thời buổi chiến tranh đó thì các anh cũng thấy cuộc chiến diễn tiến rất là nhanh, không ai có thì giờ để mà đắn đo suy nghĩ. Thành ra chỉ thấy sao, nghe sao thì nói tường thuật lại như vậy. Và cần tuyên thật cái điều đó để cho người dân ở trong hậu phương được biết. Bởi thời gian đó chúng ta đang chiến đấu và đang các binh sĩ tử nạn mỗi ngày để mà cố cứu vãn cái nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa cũng như cái tinh thần dân chủ của mình. Thì đó là cái để hy vọng trả lời được cái câu hỏi của anh Quang Hưng cũng như lát nữa đây. Chiều nay trong cái phần thuyết trình chúng tôi cũng mong rằng trả lời được cái câu hỏi của ban tổ chức đã đặt ra cũng như là của những người mà tham dự cái buổi thuyết trình này sẽ nhắc tới. Như hồi nãy anh Dương Phục có nói, những người tham dự cuộc hội thảo này đại đa số là những người đã từng là bộ trưởng ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và cái con số này càng ngày thì càng bớt đi các anh ạ, bởi vì từ khi tổ chức cái buổi hội thảo này thì trong mấy tháng trước đã có hai người qua đời, trong đó là có ông Võ Long Triều đã từng là cựu bộ trưởng thanh niên và ông Nguyễn Thanh Liêm, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là một cũng chuyên viên về giáo dục cũng đã qua đời. Thành ra những cái số người còn lại trong đó, ví dụ như các bộ trưởng kinh tế Phạm Kim Ngọc mà chắc chúng ta không quên là cái người đã đề ra cái chính sách kiểm ước và cái thuế kiểm ước trong cái đầu thập niên 70. Có ông bộ trưởng Hoàng Đức Nhã từng là bộ trưởng dân vận và chiêu hồi, rồi cũng có những người mà đại diện cho các viện trưởng đại học và các giáo sư đại học ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa, của ông Vũ Quốc Thúc, của bộ trưởng nông nghiệp Cao Văn Thân, của ông thí dụ của tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước và Võ Kim Sơn, là những cái người mà coi như là đã từng lãnh đạo cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Về phía quân sự thì chúng tôi nhìn thấy có đại tá, cựu đại tá Trần Minh Công, trước đây từng là giám đốc cảnh sát quốc gia, và có trung tá Bùi Quyền đã từng là coi như là phó tư lệnh chỉ huy lữ đoàn 3 của nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa. Thì lược sơ qua cái con số này. Về phía bên văn học và giáo dục thì có nhắc rồi, họ cũng có nói đến, cũng có mời những người mà hồi xưa ở trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà có tính cách đối lập, như là bây giờ đương đang là chánh án Nguyễn Trọng Nho mà ngày xưa ông là dân biểu, thuộc vào thành phần dân biểu đối lập. Nhưng mà cuối cùng thì nghe nói là chánh án Nguyễn Trọng Nho, hồi đầu ông tưởng lầm đây là một cái tổ chức, một cái buổi hội thảo có tính cách phản chiến, cho nên ông đã từ chối không nhận. Nhưng mà cho đến cái chót khi mà nhìn ra điều này thì ông có liên lạc trở lại, và chúng tôi thấy trong chương trình có tên ông thì không biết bằng một lát nữa sẽ có ông hay không. Còn cái nửa còn lại của các diễn giả toàn là các học giả tại trường đại học Berkeley, trường đại học Oregon cũng như một số các trường đại học khác ở trên nước Mỹ, kể cả ở bên Úc và Canada nữa. Nhưng mà đa số, một nửa cái số như các học giả này là gốc Việt Nam các anh ạ. Đây là một cái điều rất là may mắn cho buổi hội thảo, bởi vì hầu hết tất cả những học giả trẻ này đó, các giáo sư đại học đang phục vụ, đang dạy dỗ cái lớp trẻ ở tại Hoa Kỳ, tại Canada cũng như tại Úc Châu, thì lại đều là những điều mà chúng tôi cũng xin nhắc lại và mượn một cái chữ mà của bên phía bên các tổ chức đấu tranh hay là cho tự do dân chủ ở Việt Nam, hay nhắc tới gọi là các hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, đều là con em của các bậc cha anh đã từng phục vụ trong chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ họ lớn lên, họ trở thành những cái người huấn luyện, những người lãnh đạo tương lai của nước Mỹ cũng như của thế giới. Thành ra họ muốn đem lại một cái sự công bình và phục lại cái người có thể nói là cái danh dự của Việt Nam Cộng Hòa mà đã bị cái giấy phản chiến làm cho mất đi trong thời chiến và cũng qua và qua những các thập niên vừa qua. Anh có thấy đánh thương phục?
Vâng, thưa chị Vũ Thanh Thủy, là trong thời gian gần đây đó thì anh Dương Phục thì người chúng ta cũng thường nhắc đến miền Trung khá nhiều bởi vì những cái vụ Formosa hoặc là cái cơn lụt vừa rồi. Nhưng mà trong một cái lá thư của giáo sư Vũ Tường đó, ông có hỏi chị là chị sẽ nói gì về cái vụ thảm sát ở Huế vào cái Tết Mậu Thân năm 1968 và cái vụ mà mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị năm 1972, thì ông có hỏi chị là nếu mà chị nghĩ rằng là có thể tránh được hay không, thì nếu mà câu hỏi được nêu ra thì chị sẽ nói gì về cái vụ đó?
Vâng, thưa anh Quang Hưng, thật ra tôi không phải là một chuyên gia để mà dám trả lời cái câu hỏi đó có thể tránh được hay không. Hồi đó thì còn là một phóng viên rất là trẻ, trong cái lứa tuổi 20-25, khi mà chiến tranh khi mà mất miền Nam Việt Nam, thành ra không dám có ý kiến trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi đó. Nhưng mà khi mà nói lên cái các vụ thảm sát ở tại Huế năm 1968, mà tôi có được cơ hội tham dự vào cuối năm 1969, khi mà người ta khai quật những cái mồ chôn tập thể mà cộng sản đã giết hại người dân, chôn sống hàng ngàn thường dân Việt Nam ở tại Huế trong cái cuộc Tết Mậu Thân đó, cũng như cuộc thảm sát trên đại lộ kinh hoàng ở Quảng Trị, mà cả hàng chục ngàn đồng bào của chúng ta trong lúc mà di tản khỏi thành phố Quảng Trị đã bị cộng quân đã nã pháo liên tục suốt một cái đoạn đường dài, khiến cho thây người chồng chất lên nhau, mà chúng tôi đã có cơ hội cùng với anh Dân Phục và các chiến sĩ nhảy dù cũng như chủ quân lục chiến đi qua trên cái đoạn đường đó. Trong cái thời gian đó thì cái xác người chồng chất đến cái độ mà không có chỗ mà đặt chân trên con đường quốc lộ, thì các anh cũng có thể tưởng tượng được như thế nào. Cho nên tôi nghĩ cái điều giản đơn giản mà tôi có thể trả lời vào câu hỏi của ban tổ chức là chỉ là tường thuật lại những cái điều mắt thấy tai nghe mà thôi. Và những cái vụ này, ví dụ như thảm sát ở Huế hay Quảng Trị, nói lên điều gì về bản chất của cuộc chiến cũng như về hai phe đối lập thì rất là giản dị. Các anh, chúng ta nhìn thấy rõ là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta chỉ là một cuộc chiến bảo vệ, cuộc chiến gọi là defensive, một cuộc chiến để mà bảo vệ cái nền tự do của Việt Nam mà thôi, chứ không phải trong khi phía bên Bắc Việt là họ tấn công miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chỉ là những người mà cố gắng để giữ lại cái đất nước của mình, bảo vệ quê hương, người đồng bào của mình, người thân yêu, nhà cửa, ruộng vườn và chủ nghĩa quốc gia của mình mà thôi. Trong khi phía bên Bắc Việt là gì? Phía bên Bắc Việt chúng ta cũng không quên cái lời mà chính bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là lãnh đạo của toàn thể mà chính phủ của miền Bắc, đó là ông Lê Duẩn, ông đã từng nói một cách công khai chính thức trong bài diễn văn có tính cách quốc gia, nói là ông nói nguyên văn như thế này: chúng ta chiến đấu, chúng ta là miền Nam miền Bắc Việt Nam Cộng sản đó, chúng ta chiến đấu chống lại người Mỹ đây là chiến đấu cho Nga Xô, cho Liên Xô, cho Trung Cộng và cho các quốc gia xã hội chủ nghĩa cũng như cho toàn thể dân tộc trên thế giới. Tức là họ hoàn toàn họ chiến đấu cho cái chủ nghĩa cộng sản của họ, cho các quốc gia mà đàn anh Nga Xô và Trung Hoa của họ, chứ không phải là chiến đấu cho cái sự độc lập, cho cái lý tưởng của đất nước Việt Nam mình. Thì đó là một cái điều cho thấy rõ ràng cái bản chất khác biệt giữa hai phe miền Nam và miền Bắc, cũng như cái bản chất của cuộc chiến ở tại miền Nam. Anh Quang Huy.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với là phát viên Vũ Thanh Thủy, đương tường trình trực tiếp trong trường đại học Berkeley ở tại Bắc California, phía Bắc của San Francisco, sẽ tổ chức một cái buổi hội thảo về Việt Nam trong hai ngày, ngày hôm nay và ngày mai, và có mời rất là đông các diễn giả từ khắp nơi, đủ mọi ngành nghề, Việt cũng như là Mỹ, để mà phân tích trở lại cái cuộc chiến Việt Nam. Và các chuyên chúng tôi đừng có cái tờ chương trình trên tay thì thấy các chuyên viên về phía Việt Nam á được mời, là gồm có các ông Lâm Lễ Trinh, tức là ông cựu bộ trưởng trong chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, rồi cựu dân biểu Nguyễn Trọng Nho, bây giờ là chánh án Nguyễn Trọng Nho của Los Angeles, và rồi ông Hoàng Đức Nhã, cựu bộ trưởng thông tin dân vận. Và đó là cái buổi thuyết trình vào sáng nay. Cho đến buổi trưa nay thì sẽ có buổi thuyết trình và đề tài về vấn đề kinh tế và phát triển. Thì gồm có giáo sư Vũ Quốc Thúc là giáo sư của trường Đại học Luật Khoa ở Sài Gòn trước đây, cũng như là giáo sư Cao Văn Thân, rồi ông cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phạm Kim Ngọc, tác giả của Thuế Kiểm Ước, và có cả ông Nguyễn Đức Cường là người từ Houston, cũng trong vai trò là cựu Thứ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Chúng tôi thấy đặc biệt trong cái chương trình vào buổi ngày mai đó, thì lại có cái giới văn nghệ, trong đó có cả chị Nhã Ca, nhà văn Nhã Ca đã từng viết một cái cuốn sách nổi tiếng là Giải Khăn Xô Cho Huế, rồi có cả nữ tài tử Kiều Trinh, rồi có giới văn nghệ rất là nhiều trong những cái sách sân, trong những cái chương trình vào buổi chiều và buổi tối. Đó là cái chương trình hai ngày, chúng tôi cũng thấy có rất là nhiều diễn giả người Mỹ đường dạy trong đại học Berkeley. Và người mà trong ban tổ chức đã đứng ra mời và tổ chức cái buổi này chính là giáo sư Vũ Tường, là một trong giáo sư gốc người gốc Việt Nam, nhưng mà đương đứng giữ vai trò chủ chốt ở trong ban tổ chức, và cũng là giáo sư về chính trị học của trường Đại học Berkeley. Thì đó là nội dung của hai ngày. Và chúng tôi cũng thấy những cái nhân vật quân đội nữa. Đại tá Trần Minh Công, nãy Vũ Thanh Thủy có nhắc, ông là đại tá mà chỉ huy trưởng viện trưởng của cái viện đại học cảnh sát trước đây, cũng là một nhân vật nòng cốt của Mặt trận Quốc gia Thống nhất, và bây giờ chuyển sang là Đảng Việt Tân đó. Ông cũng là một nhân vật quan trọng trong cái thời gian đầu của Mặt trận. Rồi có cả cựu trung tá Bùi Quyền, là một nhân vật rất là nổi tiếng, tác chiến lừng danh của lực lượng nhảy dù. Đó là những diễn giả mà chúng tôi nhìn thấy ở trong ngày. Trong về phía báo chí thì ngoài Vũ Thanh Thủy đại diện cho Radio Sài Gòn Houston, và có cả cựu ký giả Phạm Trần, đây là một người rất là kỳ cựu trong giới báo chí, đã từng làm việc cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và một tờ báo Mỹ mà chúng tôi quên mất tên. Nhưng mà cái kinh nghiệm của anh Phạm Trần trong ngành báo chí hiện giờ vẫn là đương ở Washington DC, vẫn đương hoạt động và viết bài cho nhiều tờ báo, và anh cũng là một người kỳ cựu lắm ở trong ngành truyền thông. Phải không Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Anh Phục, anh Phạm Trần thì trước đây là từ ở ngày xưa ở trong miền Nam Việt Nam, anh cũng là một ký giả kỳ cựu rồi, mà sang đây anh qua đây được Đài Tiếng Nói Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đi cùng đưa gia đình qua vào những cái giờ phút cuối cùng khi trước khi mà miền Nam sụp đổ, và anh tiếp tục làm việc với lại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ đó cho đến khi anh về hưu cách đây 7 năm. Nhưng mà về hưu thì cái nghiệp báo chí, anh qua gương của anh Dân Phục cũng biết đó, có về hưu tranh nữa thì cũng vẫn tiếp tục viết lách và vẫn tiếp tục gửi bài và đóng góp ở trên nhiều khía cạnh trong cái nghề nghiệp và truyền thông của mình. Vâng, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, trong cái việc mà mình trở lại vào cái thời mà trước năm 1975, tức là sau cái khoảng thời gian mà cái cuộc chiến nó đang dữ dội đó, thì bình thường đó thì chúng ta thấy là phía bên giới truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngay tại bây giờ đi nữa thì họ vẫn là cái công cụ của chính quyền, tức là phóng viên hoặc là tất việc cho cái bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đều lãnh lương của chính phủ, cho nên là họ đều phải làm theo những cái lệnh trên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là tuyên truyền. Và phía bên miền Nam đó, và trước năm 1975 cũng có những cái báo chí tư nhân và phóng viên chiến trường thì họ có mặt khắp nơi. Cái câu hỏi mà và giáo sư Vũ Tường có nói đó là vì phía Việt Nam Cộng Hòa thua là không có kiểm soát được thông tin. Cái điều này thì chị nghĩ sao ạ? Có đúng hay không ạ?
Vâng, thì anh, đó cũng là một cái điểm mà chúng tôi có sẽ nói đến trong cái bài nói chuyện chiều ngày hôm nay. Việt Nam Cộng Hòa mình trong cái thời vì trong thời chiến thành ra có chế độ cảm duyệt. Có cái chính sách kiểm duyệt tất cả các báo chí trước khi mà được đem ra in ấn thì đều phải đưa qua bên Bộ Thông tin, qua phòng kiểm duyệt để mà duyệt qua. Cho nên thời đó anh chắc nha, những người mà lớn lên trong thời chiến Việt Nam thì đều nhớ là rất nhiều ngày có những tờ báo mà pha được phát hành đến tay mình thì có những cái ô trống trống không trắng ở trên ngay trên trang nhất của tờ báo. Thì đó là một cái điều bình thường mà hồi đó tất cả những người làm truyền thông của Việt Nam Cộng Hòa trong miền Nam trong cái thời chiến tranh đều chấp nhận, coi như đó là một cái giá phải trả để mà bảo vệ an ninh quốc gia cũng như là tránh những cái điều mà có hại cho Việt Nam Cộng Hòa hay là làm lợi cho Cộng sản khi mà những cái chi tiết, những cái tin tức đó nó lọt vào tay Cộng quân. Tuy nhiên cái điều mà đáng buồn khi mà cái nói đến cái chế độ kiểm duyệt chỉ có áp dụng cho những người làm báo Việt Nam mà thôi, chứ hoàn toàn không có tác dụng gì đối với các phóng viên báo chí ngoại quốc. Vì vậy họ đã tự do nói lên những cái điều mà rất là bất lợi cho Việt Nam, rất là làm hại cho Việt Nam Cộng Hòa và làm lợi cho Cộng sản. Một điểm khác chúng ta cũng không quên rằng cái chính sách kiểm duyệt thì có đó, nhưng mà lại không có cái chính sách mà đi tìm giữ và canh chừng. Thí dụ như chúng ta không có cái bộ như bộ Nội an, Homeland Security bây giờ của Hoa Kỳ để mà tìm thật thanh lọc tất cả những cái thành phần mà hoạt động trong ngành báo chí vào thời đó, để đến nỗi mà rất nhiều những cán bộ của Cộng sản đã trà trộn vào, đã nằm vùng và đã giả danh báo chí để mà hoạt động. Trong đó chúng tôi có nhắc đến cái trường hợp mà bây giờ đã đang trở thành một cuốn sách cũng khá là nổi tiếng của tác giả Larry Bowman, nói về gọi là điệp viên hoàn hảo, perfect spy đó, nói về trường hợp của ký giả Phạm Xuân Ẩn, là một ký giả có lẽ những cái người mà sinh hoạt trong thời Việt Nam Cộng Hòa thì đều có nhớ đến, là một cái người mà quen biết rất là lớn, quen biết tất cả mọi giới chức chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, quen biết cả giám đốc của CIA, cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ thời đó, và đến nỗi mà tất cả các phóng viên ngoại quốc khi mà đến Việt Nam thì đều tìm gặp ông này để mà hỏi thăm tin tức, tại vì ông luôn sẵn sàng cung cấp tất cả mọi tin tức cho mọi người biết đến. Mà vì thời đó đó ông là phóng viên của tuần san Time Magazine cũng như là của hãng thông tấn Reuters, là hai cái cơ quan truyền thông mà rất là mạnh trong cái thời chiến Việt Nam, cho nên ông rất được cái sự tin cậy của tất cả mọi người, kể cả của giới chức Việt Nam Cộng Hòa. Và vì vậy những cái tài liệu mà ông bắt được đó đã vô cùng tai hại cho cuộc chiến Việt Nam. Trong đó có một cái tài liệu được gọi là cái tài liệu chiến tranh mà của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mà đã được ông cung cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đến cái nỗi mà chính ông Võ Nguyên Giáp còn phải cười lên mà nói rằng trời ơi, như thế này thì giống như chúng ta, đây là nói chính quyền miền Bắc đó, đang ngồi ngay tại trong cái phòng mà kiểm soát chiến tranh của nước Mỹ rồi. Và đó ông và những người như phóng viên Phạm Xuân Ẩn này đã đóng góp không ít vào trong cái chuyện làm tác hại, gây nên một cái phản tuyên truyền cho miền Nam Việt Nam và khiến cho báo chí Hoa Kỳ bị lũng đoạn và tạo nên cái phong trào phản chiến rất là tai hại, làm mất miền Nam Việt Nam của chúng ta. Trong đó chúng tôi cũng có nói đến nhiều điều, tại vì cùng là những người làm báo trong thời chiến, chúng tôi cũng hiểu được những cái nỗi khó khăn của các ký giả chiến trường ngoại quốc khi mà đến miền Nam Việt Nam. Ngày nào đến thì cũng mang theo với những cái mơ ước làm những cái tây tin thật là lớn lao, ngày nào cũng sẽ phải viết tin về hay là phải tường trình về, thì họ sẽ làm sao họ có đủ thời giờ để mà tìm hiểu về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam cũng như về cuộc chiến quốc cộng của chúng ta. Thành ra cái điều duy nhất là họ chỉ dựa vào những cái nguồn tin mà thôi. Mà những cái nguồn tin tương tự như của Phạm Xuân Ẩn chẳng hạn thì làm sao mà có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa được. Cho nên qua đây, qua những cái cuộc mà tìm hiểu cũng như là mà để chuẩn bị cho cái bài nói chuyện, tìm tất cả những cái tài liệu để mà đọc về trong cái thời đó về Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi cũng thấy tội nghiệp cho các người đồng nghiệp ngoại quốc khi mà đến miền Nam ngơ ngác, ngây thơ, chân ướt chân ráo, là bị ngay vào trong, lọt ngay vào trong cái ổ mà phải gọi cái ổ phục kích của những cán bộ cộng sản nằm vùng. Thành ra đã bao tủa lấy họ, thành ra những cái tin tức họ được cung cấp, những cái nhìn họ thấy, những cái quan điểm, những cái người bạn Việt Nam mà họ thân qua đó để họ tìm hiểu về Việt Nam và về đất nước và về người dân Việt Nam thì toàn là những người thân cộng hay là chính là cán bộ cộng sản cả, thì làm sao mà họ không có cái nhìn sai lạc. Ngoài ra một điều nữa chúng ta cũng không có quên là cái cuộc chiến Việt Nam là cái cuộc chiến đầu tiên được gọi là cuộc chiến của truyền hình. Lần đầu tiên mà vào trong cái thời điểm đó, cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, là cái thời điểm mà hầu hết mọi gia đình ở Hoa Kỳ bắt đầu có cái máy truyền hình đầu tiên ở trong gia đình. Thành ra mỗi tối mọi người trong gia đình đều tụ tập quanh cái máy truyền hình để coi, chứ chúng ta cũng không có nhớ ở cũng còn nhớ ở miền Nam, Việt Nam cũng thế, không phải nhà nào cũng có máy truyền hình. Thành ra những cái nhà mà có máy truyền hình thì hay đem ra ở trong các khu xóm chẳng hạn, và đem ra để ngay cái chỗ mà tất cả bà con lối xóm có thể đứng ở ngoài đường để mà cùng xem về những cái diễn tiến cuộc chiến. Thì cho nên những cái hình ảnh tác hại đó, vì cái nhu cầu phải luôn luôn có tin tức, họ không kịp thì giờ phối kiểm tin tức và chỉ lấy từ những cái nguồn tin thân cộng, cho nên rất là tai hại. Thí dụ như họ chưa đi chưa lại cái cảnh thảm sát tại Mỹ Lai, hay họ chưa đi chưa lại cái cảnh mà tướng Nguyễn Ngọc Loan đã xử tử tù binh của Việt Cộng trong cái cuộc chiến Mậu Thân, và họ cứ thế họ dùng cái đó để mọi chưa đi chưa lại. Trong khi những cái hình ảnh như cuộc thảm sát Việt Cộng pháo kích vào trường tiểu học Cai Lậy, hay là thảm sát Tết Mậu Thân chẳng hạn, thì hàng ngàn những cái bộ xương, những cái mồ chôn tập thể bị tìm thấy, thì báo chí Mỹ không phải là không biết đến, nhưng mà họ có thể biết đến, họ có thể gửi về bên Hoa Kỳ, nhưng mà những người chủ bút của họ ở bên này thì với cái sự mà thúc đẩy cái áp lực của phong trào phản chiến thì đã không bỏ qua một bên và không có đưa ra những cái hình ảnh đó, thành ra làm cho Việt Nam bị bất lợi ngay từ đầu. Và cái cuộc chiến Việt Nam qua cái bài này thì chúng tôi cũng chỉ dám nói lên cái quan điểm riêng của mình mà thôi, thì thấy miền Nam Việt Nam hoàn toàn bị mất vào tay Cộng sản do cái tác động tai hại của truyền thông Hoa Kỳ đã tạo nên cái phong trào phản chiến tại nước Mỹ. Và từ cái phong trào phản chiến đó đã gây áp lực với Quốc hội và các chính trị gia và chính phủ Hoa Kỳ để mà phải chấm dứt cuộc chiến Việt Nam. Đang là một cái cuộc chiến Hoa Kỳ nhảy vào để giúp miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa chống lại chủ nghĩa Cộng sản, được hỗ trợ rất là mạnh mẽ bởi Nga Xô và Trung Cộng. Đã có cái thời điểm mà có những 17.000 người lính Trung Cộng chiến đấu tại Việt Nam, tất cả những cái xạ thủ phòng không mà bắn hạ máy bay Mỹ cũng như bắn hạ các phi cơ của Việt Nam Cộng Hòa là những người Trung Cộng và những người Nga Xô. Họ khác với quân đội Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ. Khi mà hỗ trợ cuộc chiến Việt Nam thì huấn luyện cho người Việt Nam mình tự sử dụng các đối vũ khí máy móc đó, trong khi đó Nga Xô và Cộng sản theo với cái quan niệm của người Cộng sản không có tin cậy một ai và giữ riêng cái phần của họ. Họ đưa máy móc qua và họ tự sử dụng những cái máy móc đó để mà chống, để giúp quân đội Bắc Việt chống lại tấn công miền Nam. Nhưng mà họ chính hành xử những cái điều đó. Thành ra khi Hoa Kỳ rút ra một cái thì lập tức là cái cán cân nó lệch ngay, mà Việt chỉ còn một mình Việt Nam Cộng Hòa chơi chọi chiến đấu với cả miền Bắc và cả Nga Xô cũng như Trung Cộng nữa, thì làm sao sức đâu lấy trứng chọi đá, làm sao mà có thể mà chống lại được cái đó khi mà Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như vậy. Thì đó là một cái điểm mà càng ngày sau này càng có những tài liệu, nếu mà các anh cũng như quý thính giả lên trên website mà tìm hiểu về những cái bài báo mà nói đến cái nhìn trở lại, gọi là revision đó, nhìn trở lại về cuộc chiến Việt Nam, thì sẽ thấy rất nhiều những cái bài báo của các nhà sử học sau này của Hoa Kỳ bắt đầu nói đến cái điều đó, nói đến cái sự mà hỗ trợ mạnh mẽ mà ồ ạt kinh khủng mà của thời chiến của Nga Xô và Trung Cộng dành cho Cộng sản Bắc Việt, trong khi đó thì nước Mỹ lại rút khỏi Việt Nam và rút tất cả mọi cái cung cấp súng đạn, súng ống cho Việt Nam. Thì quân đội Việt Nam anh hùng tới đâu, chúng ta đã thấy bao nhiêu cái toán quân đã tự sát khi mà vào ngày 30 tháng 4 ở khắp mọi nơi, bởi vì họ không còn sức chiến đấu, nhưng mà không còn đạn dược để mà bắn những cái khẩu đại bác, không có còn đạn để bắn ra nữa thì làm sao có thể chiến đấu được. Và đó là những cái điều mà chúng tôi mong ước có thể mà đưa ra trình bày trong ngày hôm nay, dựa trên những cái sử liệu. May mắn là bây giờ chúng ta đã bắt đầu có những cái sử liệu rất là công bằng và rất là có lợi, đưa đến một cái nhìn công bằng và chính nghĩa cho Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, các anh.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi bản tường trình của Thanh Thủy trực tiếp trên đường dây viễn liên điện thoại từ khuôn viên của trường đại học Berkeley ở phía Bắc California về buổi hội thảo đường diễn ra trong trường đại học này về cuộc chiến Việt Nam. Và cái cuộc hội thảo này đó thì được đánh giá như là một cái cuộc hội thảo đặc biệt, rất là đặc biệt, bởi vì là Berkeley vẫn được coi như là cái nôi của giới phản chiến trước đây trong cuộc chiến Việt Nam. Sau này các trường đại học thường hay tổ chức những cái buổi hội thảo để mà xét lại, nhìn lại cuộc chiến Việt Nam và mời rất là nhiều những chuyên viên đến tham dự. Nhưng mà cái buổi hội thảo hôm nay đó thì nó khác lại với cuộc hội thảo của trường đại học Austin đã xảy ra cách đây 3-4 tháng, mà cộng đồng người Việt từ Houston của Austin đã biểu tình để mà phản đối cái cuộc hội thảo trường đại học Austin, bởi vì nó đặc sệt, có cái tính cách là mời toàn là các chuyên viên về phản chiến, nhận định cái tình hình Việt Nam chỉ có một chiều thôi. Kể cả Ngoại trưởng John Kerry cũng là diễn giả trong cái chuộc và hội thảo đại học Austin trước đây, kể cả đại sứ Việt Cộng được mời từ Washington DC tới, và lần này trường đại học Berkeley tổ chức một cách công bằng là mời cả các diễn giả nhiều loại khác nhau, Mỹ cũng như Việt, nhưng mà đặc biệt là cũng mời rất là nhiều những cựu chuyên viên, cựu bộ trưởng, cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến để mà tham khảo ý kiến, và cựu ký giả đã từng đi tường thuật các cuộc chiến Việt Nam. Thì đây là một cuộc hội thảo 2 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay và ngày mai sẽ kết thúc. Và đến đây thì chúng ta cũng gần hấp hết giờ rồi, xin mời anh Quang Hưng cũng như là Vũ Tinh Thủy có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Vâng, đúng như anh Xuân Phục vừa nói, cuộc hội thảo này đó nhằm tìm hiểu về cái kinh nghiệm kiến quốc của Việt Nam trong thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa, mà họ hy vọng rằng các học giả Hoa Kỳ sẽ rút ra được những kinh nghiệm sâu sắc về việc xây dựng dân chủ cũng như phát triển kinh tế và văn hóa giáo dục cho Việt Nam ở trong tương lai. Cái cuộc hội thảo này có rất nhiều các người ta dự đoán là sẽ có rất nhiều những du học sinh mà trong ngành tiến sĩ đó cũng hiện nay đang theo học tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ cũng sẽ tham dự. Và hôm qua trong cái buổi mà bữa ăn tối ngày hôm qua của tất cả các diễn giả cùng họp mặt với nhau đó, thì chúng tôi cũng có được nghe ban tổ chức cũng có nói rằng họ gặp cái sự chống đối, cái sự phản đối của tòa lãnh sự Việt Nam Cộng sản ở ngay tại San Francisco này về cái cuộc hội thảo này. Bởi vì khác với cuộc hội thảo ở tại Austin thì giới chức cộng sản không được mời, và các thành phần mà có tính cách phản chiến, bởi vì đây khi mà họ đưa ra cái tựa đề là hội thảo về kinh nghiệm kiến quốc trong thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa, thì không thể nào mà có bất cứ một bộ mặt và một diễn giả nào mà của về phía cộng sản cả hay là về phía phản chiến cả. Thành ra đó là một cái điều mà những người tham dự có thể an tâm. Nếu mà có cái sự phản đối chống đối thì sẽ là từ cái phía những người sẽ đến tham dự với tư cách mà khách. Đây là một cái cuộc hội thảo mở rộng cho bất cứ ai cũng có thể tham dự, không cần phải ghi danh trước. Trong lúc cuộc hội thảo ở tại Austin thì chắc quý thính giả với các anh cũng còn nhớ đó, kỳ đó là phải vừa phải ghi tên, và họ còn qua cái sự mà kiểm duyệt của họ, và phía bên Việt Nam thì chỉ được có một số vé để mà tham dự mà thôi, và rất là hạn chế, ai đến cũng phải có cái vé tham dự thì mới được lọt qua để mà vào tham dự. Khác với cái cuộc hội thảo này hoàn toàn mở rộng cho mọi người, thành ra chúng tôi cũng dự trù rằng có thể sẽ gặp những cái câu hỏi từ phía những cái người mà mang cái tinh thần phản chiến hay là ở phía bên kia. Nhưng mà đó là cái điều mà chúng tôi sẽ xin tường thuật sau, bởi vì cuộc hội thảo không bắt đầu cho đến lúc mà 8 giờ rưỡi ở bên này, tức là 10 giờ rưỡi sáng ở tại bên tại Houston và Dallas. Và sau mỗi một cái mà thuyết trình đoàn như vậy, họ chia ra theo cái cách của các trường đại học, đây anh Dân Phục và anh Quang Hưng, thì họ chia ra cứ mỗi một ban thuyết trình đoàn về mỗi đề tài. Thí dụ như buổi sáng có 2 đề tài, buổi chiều và buổi chiều cũng có 2 đề tài nữa, mỗi ngày là có 4 đề tài, thì là mỗi đề tài thì đều có từ 3 cho tới 4 thuyết trình viên để mà mỗi người phát biểu trong khoảng chừng 20 phút. Sau đó thì sẽ mở ra cái phần mà giải hỏi đáp mà dành cho những người mà khách tham dự. Thì lát nữa đây cái điều đó sẽ diễn ra trong khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi anh Dân Phục, và hy vọng rằng quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi cái phần tường trình của chúng tôi. Trong ngày thì sẽ có thêm đặc phái viên Michael Hòa cùng với lại đoàn thu hình của Đài Sài Gòn Network TV cũng sẽ tới tham dự. Và bắt đầu, nhưng mà tại vì sáng nay thì mới lên đường được, thành ra trưa nay thì mới đến được trong tham dự cái buổi hội thảo này. Và hy vọng đem những cái hình ảnh về buổi hội thảo cũng như cũng những cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi cũng như của anh Michael Hòa đối với những người tham dự này gửi đến quý thính giả ở tại trong vùng Houston cũng như ở vùng Dallas. Riêng đặc phái viên Michael Hòa thì trong ngày thì có lẽ cũng sẽ tường trình thêm. Cá nhân Vũ Thanh Thủy thì sẽ xin trở lại với chương trình vào buổi sáng ngày mai. Cảm ơn tất cả các anh đã cùng đã đặt ra câu hỏi thì chúng tôi có cái cơ hội nói hơn về cái buổi hội thảo này mà chúng tôi rất là hào hứng để mà tham dự. Lần đầu tiên cảm thấy mình làm một điều có cái cơ hội nói lên được tất cả những cái tâm trạng không phải riêng của cá nhân. Chúng tôi là những cái người làm báo trong thời Việt Nam Cộng Hòa, mà của có lẽ bao nhiêu những người dân, của hàng triệu những người mà tị dân tị nạn cộng sản ở tại bên nước Mỹ này, mang cái tâm trạng rất là tủi buồn, ấm ức và trước cái sự bất công mà truyền thông Hoa Kỳ cũng như các nhà sử học Hoa Kỳ đã dành cho, đã đối xử với lại Việt Nam Cộng Hòa trong suốt 4 thập niên qua. Tất cả những cái tài liệu trong các trường đại học để cho sinh viên tham vấn thì đều là những cái tài liệu mà phản chiến và có hại cho và xấu cho Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ đây hy vọng đang bắt đầu ở trên cái đường với những học giả trẻ, hậu duệ, con cháu của các bậc cha ông đã từng phục vụ cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, dần dần sẽ làm cân bằng lại lịch sử và đem lại cái sự mà phục hồi lại cái nền chính nghĩa của miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống khổng. Cái người mà trong ba người mà hồi nãy anh Dương Phục có nhắc đến, ba người trong ban tổ chức đó, thì ngoài giáo sư Tường Vũ là giáo sư về nghiên cứu về Á Châu học ở tại trường đại học Oregon, thì còn có giáo sư Peter Zonerman, là ông là cũng là giám đốc về cái viện nghiên cứu về Á Châu ở tại trường Berkeley này. Thì Peter Zonerman là ông là một giáo sư đào tạo ngành tiến sĩ, tất cả những người mà ngành tiến sĩ của ngành lịch sử Hoa Kỳ ở trường Berkeley này, thì hy vọng rằng cái cuộc hội thảo này được cái sự tiếp tay của rất nhiều của các sinh viên của ông, sinh viên mà sắp sửa trở thành những tiến sĩ tương lai gốc Việt Nam ở tại nước Mỹ, cũng như họ sẽ trở về Việt Nam để mà làm ở tại Việt Nam, dạy học tại Việt Nam. Thì hy vọng tất cả những cái điều mà của các diễn giả sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay, đem những cái kinh nghiệm cá nhân của cả cái cuộc đời và cái sự phục vụ trong thời Việt Nam Cộng Hòa của mình ra, sẽ đem lại được cho họ phần nào những cái kinh nghiệm cụ thể của những cá nhân trực tiếp liên quan đến cuộc chiến. Thì ngoài hai vị giáo sư này còn có giáo sư Trần Anh Nữ là giáo sư tại trường đại học Connecticut bên miền Đông, cũng là ba người cốt cánh trong cái thành phần mà tổ chức qua cái cuộc hội thảo này, với sự trợ giúp của rất nhiều những người các cựu bộ trưởng trong quân lực trong chính phủ, cũng như là các người lãnh đạo trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trợ giúp đóng góp ý kiến cũng như cố vấn cho họ để về những cái đề tài được đưa ra, cũng như những người được mời để tham dự cái cuộc hội thảo ngày hôm nay. Và anh xin chào các anh và xin chào quý thính giả.
Vâng, đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc phần tường trình của Thanh Thủy từ trường đại học Berkeley ở Bắc California, và xin mời quý vị theo dõi phần tường trình kế tiếp vào sáng mai, cũng lúc 8:30 sáng mai. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có đặc phái viên Michael Hòa cũng như là chuyên viên quay phim đương có mặt ở tại đó, và sẽ có những cái bản tường trình khác ở trong ngày, cũng như có những đoạn phim để mà tường trình trực tiếp sau khi trở về từ Đại học Berkeley. Vâng, xin chào Đức.